sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con biết kêu cầu Chúa giàu lòng khoác thương, ngày mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu. Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Thánh thần cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi, Thánh thần yêu thương đưa dắt nhân loại về với Chúa. Cứu nhận hết tội mình, Chúa dâng tình thứ tha, thân giá Chúa cao hòa đưa ta về cùng với Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Con nguyện dâng Cha là đấng cao tôn và chí thánh, mau mình con Cha để tăng linh hồn và thiên tính, để đến những tội tình của loài người chúng sinh. Ngài chết treo thân hình đem ta về dòng nước tái sinh. Lạy Chúa tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác.
Chương trình cầu nguyện trên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8:00 tối ở Cali, tức 9:45 tới 11:00 tối ở miền Đông Hoa Kỳ. Kính chào quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Sự hiện diện của quý vị ở khắp nơi trên thế giới đã nói lên sự hiệp thông và gắn bó với nhau trong tình liên đới qua buổi cầu nguyện tinh thánh này. Hôm nay thứ sáu, ngày 25 tháng 2 năm 2022.
Chương trình cầu nguyện online mong kết hợp quý ông bà và các anh chị khắp nơi trên thế giới đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng nhau ca ngợi, cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban xuống cho chúng ta và cùng nhau cầu nguyện cho mình, cho gia đình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới, đặc biệt được sớm thoát qua cơn đại dịch chết người này. Kính mời quý ông bà và các anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban tràn đầy thần trí của Ngài cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết ca tụng Chúa, xin thanh tẩy hồn xác chúng con và tái tạo trái tim chúng con nên giống trái tim Chúa. Xin giúp chúng con biết tẩy rửa cuộc đời bằng lòng thương xót của Chúa. Xin ban cho chúng con một trái tim biết dung cảm với những khổ đau của anh chị em chúng con, và đến với những người đang cần sự giúp đỡ của chúng con, đặc biệt những người nghèo khó đói khổ đau tại quê hương Việt Nam thân yêu của chúng con, đang phải trải qua những tháng ngày khủng khiếp do dịch bệnh đang hoành hành. Lạy Chúa, xin nâng đỡ và chữa lành cho họ. Xin ban cho họ niềm tin và luôn biết phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin xoay sáng và mở lòng trí chúng con, để chúng con được sốt sắng tham dự giờ cầu nguyện linh thánh này. Là do chúng ta có một cái thói ích kỷ tự mãn, nên bị mù quáng và hay xét đoán kết án anh em. Về mặt tâm linh, về mù tâm hồn, sẽ dễ quyết định sai lạc, không những gây hại cho bản thân, mà còn tác hại khôn lường cho xã hội. Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều người mù tâm linh, lại không nhận ra mình đang bị mù. Chính do thấy xấu tự mãn kiêu ngạo, khiến người ta luôn coi mình là trung tâm, suy nghĩ của mình là chân lý, và đánh giá người khác theo tầm nhìn hạ hẹp của mình. Đây chính là nguyên nhân gây ra bao nỗi khổ đau cho nhân loại. Về mặt xã hội, những kẻ mù tâm linh, thiếu tài vô hạnh, thường trở thành những quan tham, những kẻ độc tài, gây bao đau thương cho đồng loại. Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta đừng vội kết án tha nhân, vì chính mình cũng có đầy khuyết điểm. Như vậy, nếu là người giữ địa vị lãnh đạo trong gia đình, học đường hay xã hội, người có trách nhiệm giữ gìn kỷ cương, thì chúng ta cũng cần sửa dạy những người sai lỗi. Khi đó, để cho lời sửa dạy có sức thuyết phục và đạt được kết quả, đòi chúng ta phải sửa mình trước khi răn dạy kẻ khác. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin Chúa cho con biết mình, cũng yếu hèn và hay sai lỗi, để con không lên mặt xét đoán và kết án anh em. Biết mình hay che đậy, để sẵn sàng cảm thông và bỏ qua lỗi lầm của kẻ khác. Biết mình thích được khen khi làm được việc tốt, để con đang khen ngợi động viên người khác. Lạy Chúa Giêsu, Xin cho con có đôi mắt của Chúa, để con nhìn anh em như là hồng ân và là quà tặng Chúa Ba. Xin cho con có trái tim của Chúa, để sống yêu thương với lòng bao dung tha thứ và biết xót thương tha nhân. Và xin cho con học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng, để con nên chứng nhận cho tình thương của Chúa. Amen.
Con một tấm lòng mến Chúa và yêu tha nhân, cho tim con như cánh hồng tỏa hương bay khắp mọi nơi. Xin cho con cây thì Chúa và dòng tay ôm lấy mọi người, đừng cùng đời đầy nước hoa tươi, tràn niềm vui trong cuộc sống. Vì Chúa đã bác ai vì tha cho nhau, yêu thương chính là giới luật mà Chúa luôn đã truyền trao. Xin cho con đừng từ chối, rộng lòng thương khi Chúa mời gọi, yêu thương nhau như Chúa yêu thương, một tình yêu thương tuyệt mỹ. Vì Chúa đã
với chúng con tối nay và những người chúng con đứng, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tuổi lỗi, từ mau trở về với lòng thương xót Chúa. những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão. Người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu. Những gia đình đang sống trong khổ vỡ ti tha, vợ chồng ly, con cái tan nát. Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa đã đứng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện trong hôm nay. Ông Anton Trần Khoái bị bệnh sức mật đang trong ICU, và bà Anna Nguyễn Loan ở Cali bị chóng mặt nhức đầu nhiều năm. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho ông bà. Một cặp vợ chồng trẻ đang bất hòa có nguy cơ tan vỡ. Xin Chúa thương hàn gắn cho họ rất trong tình yêu hôn nhân của họ. Em Michael ở Cali bị bệnh trầm cảm. Xin Chúa thương chữa lành vậy. Chị Thanh bị yếu tim và yếu gan. Xin Chúa thương chữa lành cho chị. Và xin cho gia đình chị được bình an, mạnh khỏe. Bà chủ ở Việt Nam bị thấp khớp nặng. Xin Chúa thương chữa lành cho bà. Cô Thảo Vi ở Arizona xin cho được sanh mẹ tròn con vuông. Ông Vũ Văn Lấy ở Việt Nam vừa bị tiểu đường nặng, vừa bị bệnh tâm thần. Xin Chúa thương chữa lành cho ông. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu của con. Xin cho mọi người, mọi nhà biết sống yêu thương, nâng đỡ và chia sẻ với nhau hay giữa lòng đại dịch Covid đang hoành hành như hiện nay. Xin cho mọi người, mọi nhà biết tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót Chúa. Xin Chúa thương ban bình an và tuân ổn cả nền quốc thần trên Đức Thánh Cha, hai Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Đức Thánh Nam dưới trên toàn thế giới. Để qua đại dịch Covid-19 này, sự hư vấn của Chúa Thánh Thần. Các ngài sẽ dẫn cho con thuyền xã hội đến bến bờ bình an, hiệp nhất và yêu thương trong lòng thương xót Chúa. Thứ tư tuần tới là lễ cho, và chúng ta bước vào của chay thánh. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi người trên toàn thế giới hãy ăn chay cầu nguyện cho hòa bình và cách riêng cho cuộc chiến ở Ukraine sớm chấm dứt. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong cuộc chiến online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse Nguyễn Viết Tuấn lễ dỗ, linh hồn Maria Trang mới qua đời tại Georgia, linh hồn Joan Baptista mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn thầy Giuse Hoàng Văn Đức dòng Chúa Cứu Thế mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Phêrô Nguyễn Khâm em ruột của mẹ anh Quang mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Micaia Hoàng Văn Phú mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Maria Vũ Thị Mến mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Vicente Hoàng Hiếu Nghĩa mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Maria Thả Việt mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Maria Lê Thị Chuốt mới qua đời tại Arizona, linh hồn của tất cả những người đã qua đời vì Covid-19 trong hơn 2 năm vừa qua tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Lạy Chúa, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Xin quý ông bà và các anh chị cùng thầm thĩ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria tất cả Giuse và các thánh. Xin Chúa nhậm lời chúng con trong tâm tình cầu nguyện và sám hối. Xin quý cha, quý tu sĩ Nam Tự cùng tất cả quý ông bà và các anh chị trong đại gia đình bên lòng xót thương cùng hiệp lòng dâng lên Chúa, Chúa hạt lòng thương xót Chúa để cầu nguyện đặc biệt cho những người đau yếu bệnh tật và những người xin chúng ta xin nguyện. Các linh hồn chúng ta cầu nguyện. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa, và Chúa hứa sẽ không từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van xin Chúa. trên danh cuộc khổ nạn của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con
nguyện danh Cha cả sang,
ở Cha chỉ đến, thì
Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, và Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con. Với phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người
xuống thai,
sinh bởi bà Maria đồng trinh,
chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô,
chịu đóng đanh trên cây thánh giá,
chết và tan xa,
xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba với trong kẻ chết mà sống lại, lên trời. Từ bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau
bởi trời lại xuống
phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh tông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống lại.
Người Cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới,
vì cuộc khổ nạn
đau thương của Chúa
Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu,
con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của
của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Thượng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy thế lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân, khóc từng Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từng trái tim Cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha, tuôn tràn, hãy xóa đi bao lỗi tôi. Tái sinh đời con.
Kính mời quý ông bà và các anh chị mở rộng tâm hồn đón nghe phần chia sẻ lời Chúa do cha Anton Nguyễn Văn Trung, dòng Cát Minh ở Midtown, New York. Cha là một linh mục trẻ và rất nhiệt thành trong công việc giao truyền lòng Chúa thương xót. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin trân trọng kính mời cha.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở
cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Chúa còn kể cho các môn đệ dụ ngôn này, mù mà lại dẫn mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không xa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình, thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em, này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây, ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm làm gì hái được trái nho? Người thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu, vì lòng có đầy thì miệng mới nói ra.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
lạy
khen Chúa.
Xin kính chào tất cả anh chị em và các bạn đang tham gia trên đường dây cầu nguyện bên lòng Chúa thương xót trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta vẫn tiếp tục cái bài giảng đồng bằng của Chúa Giêsu với các môn đệ. Và như chúng ta đã biết, tin mừng theo Thánh Matthew và tin mừng theo Thánh Marco. Trong khi tin mừng theo Thánh Matthew thì Ngài muốn mô tả Chúa Giêsu giống như là một mô tê mới. Vì vậy cho nên là Ngài mô tả Chúa Giêsu, Ngài lên núi cầu nguyện và ở đó Ngài trao cho các môn đệ tám mối phúc thật. Còn trong tin mừng của Thánh Luca thì Ngài Chúa Giêsu hướng nhiều hơn tới những người dân ngoại, những người ở đồng bằng. Trong tin mừng theo Thánh Matthew như chúng ta đã thấy, Chúa Giêsu nói phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ, phúc cho những ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp, phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch họ nhìn thấy Chúa, phúc cho những ai thương xót thì họ sẽ được xin Chúa xót thương. Còn tin mừng theo Thánh Luca thì Ngài nói một cách cụ thể hơn, thay vì là nói rằng phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó thì Thánh Luca nói thẳng với những người khác cho chúng ta thấy rằng phúc cho anh em là những người đang nghèo khó. Rồi thay vì nói ra tám mối phúc thật thì Thánh Luca nói cho chúng ta thấy tám mối phúc, bốn mối phúc và bốn mối họa. Chúa Giêsu muốn nhắc nhở các môn đệ cũng như nhắc nhở tất cả mỗi người chúng ta rằng thì là nếu như chúng ta không biết dùng những khả năng, những tài sản, những thời gian mà Chúa ban cho chúng ta để mà mưu ích và giúp đỡ cho những người khác,
thì chính những cái điều mà chúng ta đang hưởng dụng như là giàu có, sự nổi tiếng vân vân, nó lại có thể trở thành những cái mối họa cho chúng ta, cho những người môn đệ đi theo truy sụp. Và trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe ngày hôm nay, thì như chúng ta đã thấy, Chúa không chỉ nói cho chúng ta một dụ ngôn, hai dụ ngôn, mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ tới ba cái dụ ngôn khác nhau. Một cái dụ ngôn thứ nhất nói về người mù làm sao mà có thể dẫn dắt được người mù. Chúa Giêsu muốn nhắc cho chúng ta về cái khả năng lãnh đạo hay là những cái người lãnh đạo trong đời sống của chúng ta. Thứ hai là bài và cái dụ ngôn về cái rác và cái xà. Qua cái dụ ngôn cái rác và cái xà đó, Chúa Giêsu muốn mời gọi mỗi người chúng ta, trước hết khi chúng ta sửa lỗi cho người khác thì chúng ta cũng cần phải biết nhìn ra những lỗi lầm của chúng ta. Đôi khi chúng ta lại khép kín trên những lỗi lầm của người khác, của chúng ta, mà chúng ta lại chỉ nhìn những lỗi lầm của người khác. Như người Việt chúng ta thường nói là việc nhà thì nhát mà việc chú bác thì linh thiêng. Việc của chúng ta thì đôi khi chúng ta lại không để ý gì, nhưng mà việc của người khác thì đôi khi chúng ta lại để ý quá nhiều. Và Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta cũng không nên xét đoán những người khác. Và chúng cứ mời gọi mỗi người chúng ta hãy sử dụng khả năng Chúa ban, và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy luôn luôn biết nghĩ tốt cho những người khác trong đời sống của chúng ta. Khi mà chia sẻ đến đây làm cho tôi nhớ đến một cái câu chuyện về một vị tu sĩ bề trên của một tu viện. Một ngày kia thì các anh em báo cho vị tu sĩ bề trên đó, thầy bề trên đó là một cái thầy trẻ mới gia nhập vào tu viện, mắc một cái lỗi rất là nặng, và mời vị tu sĩ bề trên này, cha bề trên này đến cái phòng hội của cộng đoàn để mà xử án, để mà xét xử cái vị tu sĩ trẻ này. Và khi mà vị tu sĩ bà bề trên này đi vào trong căn phòng hội của nhà dòng, thì ngài khoác theo hay là mang theo một cái túi vải, và trong đó thì đựng rất nhiều những cái cát khác nhau. Và ngài làm cho cái túi vải đó nó có những cái đục, những cái lỗ. Và khi mà ngài đi vào trong cái phòng hội của cộng đoàn thì cát ở trong cái túi vải đó nó bắt đầu rớt ra, và làm cho các anh em trong nhà đồng cảm thấy rất ngạc nhiên và hỏi rằng tại sao mà cha mang theo một cái túi vải đầy cát đi vào trong phòng hội mà cha lại không biết như vậy. Thì cái vị bề trên này nói rằng tôi cũng, cuộc đời của tôi nó cũng giống như là một cái túi vải đó. Trong đó nó cũng chứa đầy những cái hạt cát, những cái hạt sạn, những cái thói hư tật xấu. Mà đôi khi tôi cũng không có biết, tôi cũng không nhận ra. Vậy thì tôi lấy cái quyền đâu để mà tôi có thể xét xử người anh em của tôi. Và khi mà nghe điều đó thì tất cả những cái vị tu sĩ khác lần lượt bỏ đi. Và vị cha bề trên chỉ nhắc vị tu sĩ trẻ, cảnh cáo vị tu sĩ trẻ rằng anh hãy cố gắng để thay đổi đời sống của mình, để sống cho tốt hơn, chứ không có một cái bản xét đoán nào khác. Chúng ta hẳn chúng ta còn nhớ trong cái câu chuyện về người phụ nữ bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Và khi người ta dẫn Chúa Giêsu, dẫn người phụ nữ đó đến với Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu không có trả lời họ là đúng hay sai, được ném đá hay không được ném đá, mà Chúa Giêsu chỉ có ngồi và viết xuống cát mà thôi. Và khi người ta cứ hỏi mãi thì Chúa Giêsu mới nói với họ rằng ai trong các anh mà vô tội thì hãy ném đá người phụ nữ này trước đi. Và khi nghe đến điều đó thì họ lần lượt bỏ đi, bắt đầu từ những người già cả khác. Có lẽ vì những người già cả đã từng sống lâu, đã từng nhận ra những cái lỗi lầm của mình, nên họ dễ đồng cảm với những người khác khi bị phạm tội vì họ bỏ đi. Trong cái câu chuyện đó cũng nhắc nhở cho mỗi người chúng ta đừng nên xét đoán người khác, mà chúng ta hãy biết xét chính bản thân.
bản thân của chúng ta. Hãy làm cho bản thân của chúng ta trở nên trong sạch, trở nên trong sáng. Bởi vì chúng ta chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán với chúng ta. Thiên Chúa là đấng chọn tốt, chọn lành, vô thủy, vô chung. Người nhìn thấu đáo hết cả mọi sự, nên người có quyền phán xét tất cả mọi sự. Còn mỗi người chúng ta đều là những con người yếu đuối và tội lỗi. Vì vậy cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận trong những cái việc xét đoán của chúng ta. Cái điều quan trọng nhất trong bài tin mừng ngày hôm nay, có lẽ Chúa Giêsu muốn nhắc nhở cho chúng ta về không chỉ là cái việc mù về thể xác. Về Việt Nam của chúng ta thường có câu đó là đầu hai con mắt, có hai bàn tay. Hai con mắt hay là ánh sáng của con người nó rất là quan trọng. Nó là cửa sổ của tâm hồn. Và khi mà một người nào đó bị mù hay là bị thiếu đi cái ánh sáng của đôi mắt thì làm cho người đó rất là cảm thấy khổ sở. Thế nhưng mà cái mù về thể xác thì nó đã nguy hiểm rồi, nhưng mà cái mù về tâm linh thì nó càng trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều, thưa anh chị em. Và càng đặc biệt nguy hiểm hơn như thế nữa, những người bị mù về tâm linh đó mà lại đi dẫn dắt những người khác thì làm cho người khác cũng đi theo cái con đường của mình. Những người mù tâm linh là những người mà họ không nhận ra được những tội lỗi của mình. Và họ chỉ biết tập trung vào chính bản thân của mình mà thôi, mà không biết nhìn cho những người khác. Và tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, là trung tâm hết cả mọi sự, và bắt mọi người phải quy phục mình. Hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện về vua David. Vua David sau khi đã thống nhất được đất nước Israel mà trở nên làm vua, thì một ngày kia ông ta đi lên bờ tường thành và ông thấy bà Bethsaida, bà vợ của ông Uriah đang tắm ở nhà của mình, trong vườn của mình. Thì ông đã cho gọi bà vào trong cung điện và ăn ở với bà. Và sau khi ăn ở với bà thì có một người con, thì vua David đã cho gọi ông Uriah là một vị tướng của vua David trở về và ra lệnh cho ông trở về nhà của mình. Thế nhưng mà Uriah là một vị tướng rất trung thành với nhà vua, nói rằng trong khi đang ở chiến trường thì không được phép về nhà mình, và ông đã ở ngoài nhà của mình. Và cuối cùng thì vua David đã tìm cách cho Uriah phải chết ngoài chiến trận, và một cách hợp pháp lấy vợ của Uriah về làm vợ của mình. Và khi nghe điều đó thì ngôn sứ Nathan đã đến và nói với vua rằng, kể cho ông vua David một cái câu chuyện về một ông nhà giàu có hàng trăm con chiên. Và một ngày kia thì ông nhà giàu đó có một người khách từ xa đến. Thay vì lấy một con chiên của mình để mà tiếp đãi cái vị khách từ xa đó, thì ông nhà giàu đó đã sang nhà hàng xóm nghèo chỉ có một con chiên duy nhất mà thôi, và đã bắt cái con chiên duy nhất của anh hàng xóm giết chết, ăn thịt để mà tiếp đãi bạn bỏ của mình. Khi nghe điều đó thì ông vua David ông nổi giận, ông nói rằng tôi sẽ thề rằng kẻ nào đã làm cái điều đó thì tôi sẽ giết chết người đó. Và lúc này thì vua Nathan mới nói rằng kẻ mà đã lấy con chiên duy nhất của người hàng xóm chính là đức vua, bởi vì vua đã có hàng trăm thê thiếp của mình mà vua lại đi lấy vợ của một vị tướng quân của mình. Và khi nghe điều đó thì vua David đã nhận ra tội lỗi của mình. Ông xé áo, ăn năn, khóc lóc bỏ cho lên đầu, xin Chúa tha tội. Thưa anh chị em, trong cái câu chuyện đó, để Chúa nhắc cho chúng ta, những nhà lãnh đạo, đôi khi chúng ta không nhìn thấy tội lỗi của mình, nhưng Chúa cũng mời gọi mỗi người, khi nhận thấy người anh em của mình có những cái lỗi phạm, chúng ta hãy can đảm đến để nhắc nhở người anh em của mình, giống như vua Nathan, tự ngôn sứ Nathan đến nhắc nhở vua David một cách hết sức khéo léo. Ông ta đã lấy một cái ví dụ rất gần gũi, từ đó mở cho vua David một cái con đường sống, mở cho con vua David thấy được tội lỗi của mình và từ đó vua David ăn năn thống hối. Chúa Giêsu trong Tin Mừng cũng nói rằng khi mà một người anh em nào đã lỗi phạm với anh em hay là anh em nào đó có một tội lỗi thì hãy đến sửa lỗi với nó, và khi mà nó không nghe thì mời những người khác đến sửa lỗi cùng với mình, và mời những người khác mà nó không nghe thì hãy đưa nó ra giáo hội. Và cuối cùng, nếu như khi đưa ra giáo hội mà nó vẫn không nghe thì vẫn tiếp tục cầu nguyện cho họ, bởi vì cái lời cầu nguyện sẽ có sức biến đổi tất cả mọi sự. Vâng, thưa anh chị em, trong những ngày vừa qua ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta cũng như trên thế giới đã chứng kiến rất nhiều những cái biến cố. Cái biến cố đầu tiên như chúng ta đã thấy đó là biến cố một thanh niên đã đến vào đại tội và chém chết cho Giuse Trần Ngọc Thanh, một linh mục rất nhiệt thành và vẫn còn đang rất trẻ ở ngay trong tòa đại tội. Và như chúng ta đã biết, ngay sau cái biến cố đó thì báo chí khắp nơi đã nổi lên kêu gọi công bằng bắt cho cha Giuse Thanh. Thế nhưng mà chúng ta thấy cho đến giờ phút này, tất cả những hàng ngũ lãnh đạo giáo hội Việt Nam vẫn không hề có một sự động thái nào lên tiếng để đòi công lý cho cha Giuse Trần Ngọc Thanh. Rồi chúng ta cũng thấy gì? Một biến cố gần đây nhất đó là Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Văn Thiên khi đi đến một giáo điểm truyền giáo ở huyện Vụ Bản ở vùng miền núi, thì trong chính lễ đã có những cái cán bộ đến để mà khủng bố trong thánh lễ đó. Và cái biến cố gần đây nhất bối cảnh mới xảy ra cách đây 2 ngày đó là cuộc chiến tranh xâm lược của người Nga đến người Ukraine. Thì chúng ta đã thấy Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi thế giới đứng lên để mà giúp cho đất nước Ukraine chống lại đất nước Nga, trong khi chỉ có 200.000 quân lính của Ukraine phải oan mình mà chiến đấu chống lại 1 triệu quân lính của Nga trang bị vũ khí tối tân nhất, thì 27 vị nguyên thủ quốc gia của châu Âu vẫn nín câm mặt vô âm tín, không hề có một cái dấu hiệu nào để đến giúp đỡ những người Ukraine chống lại một cái cuộc xâm lược vô nghĩa và bất chính như vậy. Để chúng ta thấy rằng cái vai trò lãnh đạo của chúng ta, vai trò lãnh đạo của thế giới rất quan trọng. Và tổng tư lệnh của đất nước Hoa Kỳ, một đất nước gọi là hùng mạnh nhất, chỉ lên tiếng một cách rất là bâng quơ và chưa hề có một cái điều gì để giúp đỡ đất nước Ukraine cũng như người dân Ukraine. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay: làm sao người mù có thể dẫn dắt người mù? Làm sao để chúng ta có thể trở thành những nhà lãnh đạo tốt? Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo thế giới biết mở mắt ra để nhìn đến những người dân cùng khổ, nhìn đến những đất nước cùng khổ để mà giơ tay giúp họ. Và Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta, tuy chúng ta không phải là ông này bà kia, tuy chúng ta cũng không phải là những cán bộ, những vị lãnh đạo các quốc gia hay lãnh đạo một cái tôn giáo, nhưng một cách nào đó, chúng ta cũng là những người lãnh đạo trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Hay chúng ta cũng là những người Kitô hữu, chúng ta cũng là những người cầm đuốc ánh sáng của Chúa Kitô để dẫn dắt thế giới trong bối cảnh chiến tranh loạn lạc cũng như bệnh dịch ngày hôm nay. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể trở thành những người lãnh đạo tốt để giúp cho những người khác? Trước hết, để chúng ta có thể trở thành một cái nhà lãnh đạo tốt, để chúng ta có thể giúp đỡ cho những người khác, đó là chúng ta phải nhận ra được đâu là căn tính đích thực của chúng ta. Chúng ta còn nhớ ông Môsê là một trong những vị lãnh đạo kiệt xuất của đất nước Israel. Thế nhưng, chúng ta thấy Môsê lại là một người không có khả năng ăn nói. Và khi ông được sinh ra, thì ông đã được sinh ra ở trong một gia đình Do Thái, nhưng ông lại được công chúa của Ai Cập dưỡng nuôi và trở thành một hoàng tử Do Thái. Thế nhưng mà khi ông ta nhận ra mình là người Do Thái, thì ông đã sẵn sàng từ bỏ cái ngôi vị là một hoàng tử của Ai Cập để đi cùng đồng hành với dân của Ngài. Vâng, thưa anh chị em, đôi khi chúng ta nghĩ rằng để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi thì chúng ta cần phải có khả năng ăn nói. Thế nhưng mà khả năng ăn nói mà thôi thì chưa đủ. Để có thể trở thành một nhà lãnh đạo tốt, chúng ta phải nhận ra được đâu là căn tính đích thực của chúng ta. Căn tính đích thực của chúng ta là những người Kitô hữu, là những người con của ánh sáng. Thì dù nói với mỗi người chúng ta rằng, các anh em là muối và là ánh sáng cho đời. Chúng ta phải làm sao để trở thành muối và ánh sáng cho thế gian ngày hôm nay. Khi chia sẻ đến đây làm tôi nhớ đến một cái câu chuyện về Triệu Quát là con của Triệu Sa. Triệu Quát khi mà lớn lên thì là một người có khả năng ăn nói rất tốt, và ông ta đã chiến thắng trong rất nhiều những cái cuộc tranh luận khác nhau. Và kể cả trong những cuộc tranh luận với vua cha của mình là Triệu Sa. Thế nhưng mà Triệu Sa biết rằng Triệu Quát tuy là một người có khả năng ăn nói rất tốt, rất lưu loát và rất hoạt ngôn, thế nhưng mà ông ta hoàn toàn không hề có khả năng lãnh đạo. Khi mà quân Tần tấn công vào nước Triệu, thì thay vì chọn một người tướng khác để ra dẫn trận, thì Triệu Sa đã chọn con trai của mình Triệu Quát để đưa ra dẫn làm vị tướng quân đánh chiến đấu với quân Tần. Và kết quả đó là Triệu Quát đã thất bại một cách nặng nề và đã cùng bị giết chết cùng với 40 vạn quân lính của mình. Triệu Sa biết rõ rằng con của mình chỉ là một người có khả năng ăn nói hoạt ngôn nhưng không hề có khả năng lãnh đạo. Thế nhưng mà Triệu Sa đã quá tin tưởng vào con của mình và để cho người con của mình dẫn dắt quân đội, và đã dẫn đến sự liên hệ và mất đi chính đất nước của mình. Là một người lãnh đạo, chúng ta cần phải nhận ra đâu là căn tính của chúng ta, và chúng ta phải sống đúng với căn tính của mình. Thứ hai, để chúng ta có thể trở thành một người lãnh đạo tốt, không phải để giống như là một người mù đến một người mù, đó là chúng ta cần phải có khả năng dám nghĩ, dám làm, dám nhận trách nhiệm của mình. Một người lãnh đạo không phải là một người lúc nào đi đâu cũng quỳ gối để tỏ ra mình là một người khiêm tốn. Một người lãnh đạo không phải chỉ là một người chỉ biết nói xuông mà thôi. Nhưng một người lãnh đạo là một người phải biết nhận trách nhiệm của mình. Khi chúng ta làm việc gì đó sai, thì chúng ta phải dám lãnh đạo, chấp nhận việc sai của mình. Và từ đó để chúng ta có thể sửa lỗi. Khi chia sẻ đến đây làm tôi nhớ đến một cái câu chuyện về một nhà vua. Vì ông ta muốn thử biết về tinh thần trách nhiệm của các quan trong triều đình của mình. Một ngày kia ông ta cho lấy một cái tảng đá rất lớn để ngay trước cái con đường đi vào trong cung thành. Và ông ngồi ông quan sát. Một ông tướng đi qua thấy tảng đá lớn cũng tránh đi đường khác. Một ông quan nhất phẩm đi qua thấy tảng đá cũng tránh đi đường khác. Thậm chí ông ta còn chửi rủa đức vua. Ông nói là tại sao đức vua không cho quân lính ra dẹp cái tảng đá này đi để cho ông ta đi được dọn bước. Và cuối cùng là chính ông quan thượng thư, ông tể tướng của nhà vua cũng đi qua thấy tảng đá, ông ta cũng bỏ đi. Và cuối cùng có một người nông dân đi ngang qua, và khi ông ta thấy cái tảng đá đó thì ông ta đã dùng hết sức của mình để mà lật tảng đá qua một bên. Nhưng vì tảng đá quá lớn, ông ta không có thể nào mà lật được cái tảng đá đó. Vì vậy cho nên là ông ta đã mời những người khác cùng hợp tác với mình để lật tảng đá đi qua một bên. Và khi mà ông ta lật được cái tảng đá đi qua một bên, thì ông ta thấy có một cái túi vàng ở phía sau tảng đá. Và trong đó có một cái dòng chữ viết rằng, đây là sự thưởng công cho người có tinh thần trách nhiệm. Người nông dân cầm thấy cái túi vàng lên, thấy như vậy, thì ông ta cũng lấy ra một cái mảnh giấy, và ông ta viết rằng, cảm ơn Ngài đã thưởng công cho tôi, nhưng tôi thiết nghĩ công việc làm của tôi cũng đủ để nuôi sống gia đình của tôi và bản thân tôi, nên tôi không cần thiết cái túi vàng này trong đất nước của chúng ta. Còn rất nhiều những người khác còn nghèo đói hơn tôi, xin Ngài hãy dùng cái túi vàng này để cho những người nghèo khổ. Một ít lâu sau, nhà vua đã triệu hồi vị người nông dân đã lập tảng đá đó ra một bên, và ông tể tướng đến và trao cho người nông dân trở thành tể tướng của quốc gia của mình. Và ông nói, chỉ những người thật sự có tinh thần trách nhiệm thì mới có thể trở thành những người lãnh đạo trên chị em. Là những người Kitô hữu, chúng ta cũng không chỉ có trách nhiệm với bản thân của chúng ta, nhưng chúng ta cũng cần phải có trách nhiệm với những người đang sống cùng với chúng ta. Chúng ta cũng phải biết chung tay, góp sức và ghé vai xuống để giúp đỡ cho những người khác, để dọn sạch cái con đường để cho người khác cũng có thể đi được. Để trở thành một người lãnh đạo tốt, chúng ta không chỉ là những người có tinh thần trách nhiệm, chúng ta cũng không chỉ là những người nhận biết rõ căn tính của chúng ta là muối, là men, là ánh sáng cho đời. Nhưng là một người lãnh đạo tốt, chúng ta cũng cần phải nhận ra được đâu là những cái giá trị thiêng liêng. Và chúng ta cũng biết phải hướng gia đình của chúng ta, bạn hữu của chúng ta, trong nhóm của chúng ta, đến hướng đến quê trời vĩnh cửu của chúng ta. Bởi vì người lãnh đạo không chỉ ở thế gian này mà thôi. Người lãnh đạo là người biết giúp cho những hướng người khác hướng đến sự sống đời sau. Để bài chia sẻ ngày hôm nay, xin chia sẻ với anh chị em về một chàng thanh niên rất giàu có và thành đạt. Một ngày kia thì trong giấc ngủ, anh ta thấy Chúa đến và gọi anh ta. Chúa xách theo một cái vali rất lớn và đến đánh thức anh ta dậy và nói rằng, con ơi, hãy dậy thôi, đã đến giờ để về quê nhà rồi. Anh ta thức dậy một cách hết sức ngạc nhiên và anh ta nói rằng, Chúa ơi, con còn quá nhiều những cái sự kiện, quá nhiều những cái công việc mà con chưa hoàn thành. Tại sao Chúa đã gọi con về rồi? Thì Chúa nói rằng, không còn thời gian nữa đâu con ơi, con phải đi trở về với cha thôi. Thì lúc này anh ta ngạc nhiên và anh ta hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, trong tại sao Chúa lại xách cái vali đó? Trong cái vali đó có gì? Có phải trong cái vali đó là tất cả những tài sản nào là nhà, lầu, xe hơi của con hay không? Không, không, những thứ đó thuộc về trần gian, nó sẽ trở về trần gian. Vậy thì không biết những cái thứ đó có phải trong cái vali đó có phải là những cái bằng cấp của con, những cái cuốn sách, những cái tri thức mà con đã học, đã đọc suốt từ trong cuộc đời thơ, từ thơ ấu của con không? Tôi nói không, tất cả những cái tri thức đó, những cái bằng cấp đó, dù nó tốt, dù nó đẹp, nhưng nó cũng chỉ là những cái vật thuộc về thế gian và nó sẽ ở lại thế gian. Vì anh ta này nói vậy thì có phải đó là gia đình, bạn bè, vợ con của con không? Và Chúa nói, cũng không phải, đã đến lúc phải đi rồi con ơi. Thì lúc này anh ta mới hỏi Chúa rằng, vậy lạy Chúa, xin Chúa hãy mở cái vali đó ra cho con, để cho con xem đó là cái gì. Và khi Chúa mở ra, thì nó chỉ là một cái vali trống rỗng mà thôi. Và Chúa nói rằng, anh ta hỏi Chúa rằng, lạy Chúa, tại sao nó chỉ là một vali trống rỗng mà thôi? Thì Chúa nói rằng, trong suốt đời sống của con đã chẳng làm gì để mà tích trữ vào đây cả. Tất cả mọi thứ con làm dù nó tốt đẹp, nhưng con chỉ làm cho một mình con mà thôi. Nên cái vali về nước trời của con vẫn là một cái vali trống rỗng. Vâng, cho anh chị em, cái câu chuyện đó để nhắc nhở cho mỗi người chúng ta. Đó là mỗi người chúng ta phải biết thu vén cho bản thân của chúng ta, phải biết chuẩn bị cho hành trình trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì cuộc sống của chúng ta không biết lúc nào có thể chấm dứt. Một cuộc chiến tranh bất ngờ có thể xảy ra. Một kẻ ác thủ có thể cầm dao để chém chết. Một người ta có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào để vu oan giá họa cho mỗi người chúng ta. Thì chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để đón chờ Chúa đến. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn luôn biết mở con mắt tâm hồn để nhìn ra những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta, giống như vua David, để chúng ta biết ăn năn sám hối. Xin cho chúng ta cũng biết nhận ra giá trị và tầm quan trọng của những người Kitô hữu là muối và ánh sáng cho đời trong một thế giới đang bị đe dọa bởi chiến tranh, bạo lực, bởi bệnh dịch lan tràn. Mỗi người chúng ta là những người cầm bó đuốc để soi đường cho nhân loại hướng đến quê hương vĩnh cửu trên trời mà Chúa đã hứa cho chúng ta. Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con luôn luôn biết tươi tắn và dịu dàng trước mọi biến cố của cuộc sống. Khi chúng con gặp thất vọng, gặp người hững hờ vô tâm hay sự bất trung bất tín nơi những người chúng con tin cậy, xin giúp cho chúng con biết gạt mình sang một bên để nghĩ đến hạnh phúc của những người khác, giấu đi những nỗi muộn phiền của chính bản thân của chúng con, để tránh cho những người khác phải gặp những đau khổ. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tận dụng những đau khổ chúng con gặp trên đường đời, để đau khổ làm cho chúng con trở nên mềm mỏi, chứ không cứng cỏi hay cay đắng, làm cho chúng con nhẫn lại, chứ không bực bội, làm cho chúng con rộng lượng, rộng lòng tha thứ, chứ không hẹp hòi, ích kỷ, độc đoán. Ước gì không ai sút kém đi vì chịu ảnh hưởng của chúng con, không ai giảm bớt lòng thanh khiết chân thật, lòng cao thượng tử tế, chỉ vì đã là bạn đồng hành với chúng con trong cuộc hành trình về quê hương vĩnh cửu. Trong khi chúng con đang loay hoay với biết bao âu lo bối rối, xin cho chúng con có lúc thì thầm với Chúa một lời yêu thương. Ước gì đời của chúng con là một cuộc đời siêu nhiên, tràn đầy sức mạnh để làm việc thiện và quyên quyết nhắm tới lý tưởng lên thánh. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đang đau yếu bệnh tật, đặc biệt những anh chị em đang nhiễm virus corona. Xin Chúa ban ơn chữa lành xuống trên tất cả anh chị em của chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đã qua đời, những linh hồn đã qua đời vì đại dịch virus corona trong suốt những năm vừa qua. Xin lòng thương xót Chúa thanh tẩy tất cả những tội lỗi, những thiếu sót của các linh hồn và đưa họ vào hưởng ánh sáng tôn nhân Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em chúng con đang cầu nguyện trên đường dây online trong buổi tối ngày hôm nay. Khi chúng con chuẩn bị bước vào mùa chay thánh, để chúng con ăn chay, bố thí và cầu nguyện, cũng như làm việc bác ái, giúp đỡ cho những người khác. Xin Chúa cho chúng con biết dội sạch tâm can của chúng con trước những lo lắng của cuộc đời. Xin Chúa cho chúng con biết mở con mắt tâm hồn để chúng con nhìn thấy những lỗi lầm thiếu sót của chúng con, để qua đó chúng con sửa chữa lại cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con biết thống nhất với những lời nói, những việc làm của chúng con, để tất cả những lời nói và những việc làm của chúng con trở nên những ánh sáng nhỏ dẫn những người khác về quê hương vĩnh cửu với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Kính thưa cha, chúng con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương. Xin chân thành cảm ơn cha rất nhiều, mặc dù cha rất bận rộn với những công việc đặc biệt của nhà dòng, nhưng vì thương mến, cha đã dành thời giờ quý báu để chia sẻ lời Chúa và dùng những ví dụ cụ thể trong đời sống hàng ngày của chúng con để giúp chúng con biết cầu nguyện và theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng con. Và cuối cùng xin mẹ Maria và Chúa Giờ Bọc Thương Xót gìn giữ cha và quý ông bà và các anh chị luôn được an mạnh và thoát cơn đại dịch nguy hiểm này. Xin kính chúc cha và toàn thể quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ ngon và bình an. Xin chân thành kính chào cha và xin hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần tới.
Thương xót Chúa là dòng suối tuôn ban hồng ân. Xin lòng thương xót Chúa là ngọn gió biên đôi trần gian. Một trần gian mang đầy thương tích tội lỗi cao ngút trời. Cậy nơi Chúa khoan nhân từ ai, nguyện tha thứ hết mọi lỗi tội. Lạy Ngài từ đây đời con quyết hoan dâng xác hồn. Ngài chuộc tôi con bằng da màu xóa hết tội đời. Lạy Ngài lòng con hằng tin thác hiến dâng cho Ngài. Lòng thương xót Chúa là ánh sáng chiếu soi hồn con. Xin lòng thương xót Chúa hằng đổi mới trái tim cần khô, để từ nay quay về bên Chúa vì Chúa đang ngóng chờ. Hưởng hạnh phúc trong ân tình Chúa, đời con hết đắng cay não nề. Lạy Ngài từ đây đời con quyết phó dâng xa hồn. Ngài chuộc tôi con bằng da màu xóa hết tội đời. Lạy Ngài lòng con tin thác hiến dâng cho Ngài, dù đời ô nhơ con vẫn luôn tin cậy. Con biết yêu thương vị tha, xin lòng thương xót Chúa thôi tình mến giữa cơn hờn căm, để bình an đi vào muôn lối lời hát vang khắp trời, để chăm sóc những ai nghèo khó và an ủi những ai khổ sầu. lạy Ngài từ đây đời con biết pho dâng xa buồn. Ngài chuộc tôi con bằng da màu xóa hết tôi đời, lạy Ngài lòng con hằng tin tha thiên dâng cho Ngài. Dù đời ô nhơ con vẫn luôn tin thầy Ngài, lạy Ngài từ đây đời con quyết phó dâng xa hồn. Ngài chuộc tôi con bằng da màu xóa hết tôi đời, lạy Ngài lòng con hằng tin tha thiên dâng cho Ngài. Dù đời ô nhơ con vẫn